Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 10, 2014. Chính quyền Hồng Kông ra tối hậu thư giải tán biểu tình. Bình Nhưỡng khẳng định Kim Jong-un vẫn khỏe mạnh. Malaysia bắt giữ hơn 150 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ. Bầu cử quốc hội tại Latvia, phe thân Nga thất bại. Cử tri Brazil đi bầu lãnh đạo đương kim tổng thống cánh tả nhiều hy vọng về đầu. Kính thưa quý thính giả, chính quyền Hồng Kông vừa ra tối hậu thư đòi chấm dứt biểu tình. Được hậu thuẫn của Bắc Kinh, lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông tuyên bố sẽ có những biện pháp cần thiết để tái lập trật tự, chấm dứt tình trạng tê liệt trước ngày thứ Hai, 6 tháng 10. Theo tin giờ chót, phong trào tranh đấu Occupy Central thông báo rút bỏ một số địa điểm đang chiếm đóng như khu thương mại Mông Cốc để tập trung lực lượng về khu đặt các nơi đặt các cơ quan hành chính của chính quyền Hồng Kông, gọi là Admiralty. Phát biểu vào tối hôm qua, ông Lương Chấn Anh cảnh cáo kể từ ngày mai, người dân Hồng Kông phải trở lại công sở và sinh hoạt bình thường. Các công sở cũng phải hoạt động bình thường sau nhiều ngày bị tê liệt. Lãnh đạo Hồng Kông dọa thêm là sẽ đưa thêm ra những hành động cần thiết để tái lập trật tự tại đặc khu hành chính. Tuy nhiên, lời lẽ cứng rắn của ông Lương Chấn Anh không làm phong trào dân chủ Hồng Kông nao núng. Một giáo sư Đại học Hồng Kông cho AFP biết, ông khuyến khích bạn bè và sinh viên tiếp tục phong trào tranh đấu bất bạo động. Sinh viên Hồng Kông tuy lo lắng trước nguy cơ đụng độ gia tăng, nhưng không hề có ý định bỏ cuộc tranh đấu bởi vì, xin trích, họ đang đấu tranh cho những giá trị cơ bản của tự do và dân chủ, hết lời dẫn. Theo đặc phái viên RFI tại chỗ Heike Smith, cho tới sáng nay, người dân Hồng Kông vẫn tham gia chiến dịch chiếm đóng đường phố của sinh viên học sinh.
Ambiance festive d'un dimanche ensoleillé ici.
Không khí sáng ngày Chủ nhật hôm nay vui nhộn, trời nắng, nhiều gia đình với con cái, kể cả con nhỏ, khi thì phải đặt ở trong xe đẩy, khi thì họ phải công kênh trên vai, đã tiến về phía hàng ngàn sinh viên đang chiếm đóng khu Admiralty. Trên trục lộ chính, bình thường ra thì rất đông xe cộ qua lại trong ngày. Thế nhưng, ngày hôm nay thì sinh viên ngồi ăn ngay trên mặt đường, một số khác thì mở tập vở ra để học bài, như không để lãng phí thời gian. Phong trào chiếm đóng đường phố của học sinh sinh viên Hồng Kông sau một tuần lễ đã bắt đầu tỏ dấu hiệu mệt mỏi, có người nằm ngủ ngay tại chỗ. Thế nhưng bên cạnh những khuôn mặt mệt mỏi đó còn có cả sự lo âu. Sáng nay chẳng hạn nhiều vụ đụng độ đã xảy ra ở khu Mông Cốc. Chính quyền Hồng Kông lên giọng đe dọa người biểu tình. Tối ngày hôm qua trong một bài diễn văn phát đi trên đài truyền hình, ông Lương Chấn Anh đã kêu gọi người biểu tình là phải giải tán và lãnh đạo Hồng Kông quyết tâm giải quyết dứt điểm tình hình nội trong ngày hôm nay. Vào ngày mai mọi người sẽ phải đi làm trở lại sau một tuần lễ nghỉ phép. Chính quyền Hồng Kông cam kết sẽ tái lập trật tự và ổn định cho 7 triệu dân cư tại chỗ. Những lời lẽ cứng rắn đó của ông Lương Chấn Anh đã khiến nhiều người lo ngại. Một số tin đồn đang được truyền tải qua các mạng xã hội cho biết là cảnh sát Hồng Kông dường như đang chuẩn bị can thiệp. Dù vậy, trước mắt chưa có dấu hiệu là người biểu tình Hồng Kông sẽ nhượng bộ. Trái lại, họ đang tăng cường thêm các biện pháp phòng thủ.
Heike Schmidt, Hong Kong, RFI.
Nhiều ngôi sao điện ảnh Hồng Kông như Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hòa, Châu Nhuận Phát lên tiếng ủng hộ phong trào tranh đấu ông Hòa. Tài tử điện ảnh Hồng Kông kêu gọi chính quyền không sử dụng vũ lực để đàn áp sinh viên học sinh. Châu Nhuận Phát chỉ trích cảnh sát dùng hơi cay giải tán thô bạo người biểu tình. Xã hội dân sự Việt Nam cũng lên tiếng phong trào tranh đấu tại Hồng Kông. Hôm nay từ Sài Gòn, 22 tổ chức xã hội dân sự đồng ký một bản tuyên bố ủng hộ cuộc tranh đấu của sinh viên và người dân Hồng Kông, những hiệp hội, tổ chức vận động dân chủ và nhân viên tại Việt Nam, bày tỏ lòng khâm phục và khẳng định Hồng Kông là tấm gương sáng của Việt Nam. Với nhận định các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc tráo trở tại Hồng Kông làm thế giới chấn động và khâm phục, 22 hội đoàn xã hội dân sự Việt Nam, tất cả đều không được chính quyền công nhận, thậm chí bị đàn áp, tuyên bố, xin trích, cảm phục thái độ ôn hòa cương quyết, tài năng tổ chức của các bạn trẻ Hồng Kông, hoan nghênh cha mẹ, thầy giáo, cô giáo đồng hành cùng sinh viên học sinh, lo lắng khi thấy chính quyền Bắc Kinh sử dụng côn đồ gây rối như tại Việt Nam. Phần 2 của bản tuyên bố dành phân tích tình hình tranh đấu gay gắt tại Việt Nam do hoàn cảnh được gọi là thê thảm hơn Hồng Kông. Các tổ chức ký tên kêu gọi giới trẻ Việt Nam lấy niềm cảm hứng từ cuộc cách mạng dù ở Hồng Kông. Bản tuyên bố cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam đừng phụ họa tiếng nói của nhà cầm quyền Trung Quốc. Cuối cùng, các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi dân chúng trong nước noi gương tinh thần và khí phách của Thiên An Môn, của Hồng Kông, Tây Tạng, Bắc Phi để làm thay đổi vận mệnh quốc gia, dân tộc đang bị Bắc Kinh đe dọa. Danh sách đại diện của các tổ chức dân sự ghi rõ tên tuổi của nhiều nhà hoạt động tại Việt Nam, có tiếng tăm, từ các cựu tù nhân lương tâm, linh mục, tu sĩ Phật giáo, luật sư, nhà báo độc lập, cho đến dân quan, được đăng trên trang mạng của Dòng Chúa Cứu Thế. Bình Nhưỡng bác bỏ tin đồn lãnh đạo Kim Jong-un bị bệnh nặng. Trong chuyến viếng thăm bất ngờ của phái đoàn Bình Nhưỡng tại Incheon, trưởng ban đặc trách về Nam Hàn của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Kang-kun, Kim Dưỡng Kiện tuyên bố với chính phủ Hàn Quốc là sức khỏe của lãnh tụ trẻ của miền Bắc vẫn tốt. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Hàn Quốc vào ngày Chủ nhật, sau các cuộc gặp gỡ với phái đoàn Bắc Triều Tiên ngày hôm trước, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ro Kyu-jae thuật lại lời tuyên bố của ông Kim Jong-un như sau, xin trích, sức khỏe của bí thư Kim Jong-un không có vấn đề gì. Kim Jong-un, tức Kim Dưỡng Kiện, đặc trách hồ sơ Nam Hàn trong đảng cầm quyền tại Bình Nhưỡng, là một trong ba nhân vật thân cận của Kim Jong-un đã bất ngờ sang thăm Hàn Quốc vào ngày thứ Bảy, mà ngay chính phủ Seoul chỉ được thông báo ý định vào ngày hôm trước. Dường như để đánh tan mối nghi ngờ Kim Jong-un bị bệnh nặng hoặc bị quản thúc, ông Kim Jong-un chuyển lời thăm hỏi chân thành của lãnh đạo miền Bắc đến Tổng thống Hàn Quốc bà Choi Hee-jae, Phát Cận Nguệ, người mà chính miệng Kim Jong-un trong thời gian gần đây đã gọi một cách mã lị là mụ đàn bà nội trợ. Tuy nhiên, theo lời kể lại của Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, thì ông không nhận được một thông điệp chính xác nào từ phía đoàn Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã không xuất hiện từ nhiều tuần lễ nay, kể cả vắng mặt trong cuộc họp quốc hội. Truyền hình nhà nước cũng không cung cấp hình ảnh nào mới sau khi cho thấy lãnh tụ trẻ béo phì đi đứng không bình thường. Chuyến viếng thăm, một ngày của phái đoàn, các nhân vật thân cận với lãnh đạo Bình Nhưỡng tạo ra hy vọng hai bên sẽ nối lại tiếp xúc. Ngoài bí thư, ông xin lỗi quý thính giả, Kim Jong-un còn có tân phó chủ tịch quân ủy trung ương là phó thống chế Cho Hyung Hee-jae, Thôi Long Hải, tất cả đều là những nhân vật xem là thân cận của Kim Jong-un. Về tình hình Đông Nam Á, Hoàng gia Thái Lan thông báo quốc vương Bhumibol Adulyadej, 86 tuổi, bị sốt cao, nhiễm trùng máu, đã phải nhập viện khẩn cấp hôm 3 tháng 10. Liên tục trị vì từ năm 1946 đến nay, quốc vương Thái Lan rất được thần dân ngưỡng mộ và tôn kính.
Thông cáo của Hoàng cung Thái Lan cho biết là nhà vua đã phải nhập viện cách nay 2 ngày, thế nhưng tình trạng sức khỏe của quốc vương Bhumibol đã được ổn định và có dấu hiệu khả quan hơn. Ngài được truyền thuốc trụ sinh bằng nước biển. Vào giữa tháng trước, nhà vua Thái Lan đã xuất hiện và đã chủ trì lễ tuyên thệ của tướng Prayut Chan-o-cha vào chức vụ thủ tướng. Quốc vương Bhumibol, 86 tuổi, đã liên tục được điều trị về đường hô hấp tại bệnh viện từ năm 2009. Tháng 8 năm ngoái, ngài đã rời khỏi Bangkok để về tĩnh dưỡng tại Hoa Hin. Là vị vua tại chức lâu năm nhất trên thế giới, quốc vương Thái Lan lên cầm quyền từ tháng 5 năm 1946. Tuy không chính thức điều hành đất nước, thế nhưng Hoàng gia Thái Lan luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động chính trị của quốc gia Đông Nam Á này và rất được công luận tôn kính. Nhà vua là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc, phạm tội khi quân ở Thái Lan có thể bị kết án đến 15 năm tù.
Malaysia được kêu gọi đừng trao người Duy Ngô Nhĩ tị nạn cho Bắc Kinh. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng trấn áp tại Tân Cương, hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ đã bỏ xứ đi tị nạn. Theo AFP, cách này 2 hôm, cảnh sát Malaysia trong một cuộc lục soát chống di dân bất hợp pháp tại Kuala Lumpur đã bắt được 155 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, trong số này có 76 trẻ em. Được tin này, tổ chức nhân quyền Suaram kêu gọi chính phủ Malaysia đánh động công luận và kêu gọi chính phủ hãy bảo vệ sinh mạng cho những người di dân Duy Ngô Nhĩ vì trả họ về Trung Quốc là đưa họ vào chỗ chết. Tổ chức Suaram lưu ý chính quyền Malaysia về số phận của 76 trẻ em nếu cha mẹ bị tù đày hay tử hình. Sở dĩ giới nhân quyền của Malaysia phải lên tiếng khẩn cấp vì Kuala Lumpur đã 2 lần trục xuất người tị nạn Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, lần đầu 11 người vào năm 2011, mà chính phủ Malaysia lý giải là họ thuộc tổ chức buôn người. Lần thứ hai, 6 người năm 2012, ngay vào lúc cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang cứu xét quy chế tị nạn cho họ. Tổ chức nhân quyền Suaram kêu gọi chính phủ hợp tác với cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc và đòi tư pháp phải xem xét từng trường hợp một của người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam. Vì muốn thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, chính quyền Malaysia đã nhiều lần bất chấp phản đối của cao quỹ tị nạn, trao người Duy Ngô Nhĩ cho Trung Quốc. được AFP đặt câu hỏi, cơ quan di trú Malaysia từ chối trả lời về trường hợp của 155 người mới bị bắt. Những người Bắc Triều Tiên Tân Cương thường chọn các nước Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan và Việt Nam làm nơi trung chuyển trên con đường tìm tự do. Trong lĩnh vực quốc phòng, Hoa Kỳ sắp bố trí tàu chiến Robo tại eo biển Malacca. Hải quân Mỹ thông báo sắp sử dụng vũ khí mới là tàu tuần dương Robo để hộ tống chiến hạm hoạt động trong khu vực nhạy cảm như ở eo biển Dormuz ở vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Malacca nhìn ra Đông Nam Á. AFP trích dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết công nghệ sử dụng trong chương trình thám hiểm sao hỏa đã được áp dụng vào lĩnh vực quân sự, sử dụng Robo để tác chiến. Hải quân Mỹ sẽ được trang bị hàng loạt tàu hộ tống tự hành mà theo kết quả thử nghiệm và biểu diễn hồi tháng 8 ở Virginia đã mang lại kết quả tin cậy. Trong cuộc diễn tập này, 13 tàu Robo được sử dụng khi ra lệnh 5 chiến tàu tự động bảo vệ một chiến hạm mẹ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm một cách an toàn, 8 chiếc còn lại dàn ra bao vây hải thương địch. Kết quả được mô tả là kinh ngạc và vượt hẳn mọi tiên liệu. Sau đợt thử nghiệm kéo dài 2 tuần lễ, Phó Đô đốc Matthew Glunder, Giám đốc nghiên cứu của Hải quân tuyên bố với báo chí là trong tương lai gần, chiến thuật này sẽ được ứng dụng tại các vùng an ninh nhạy cảm, có thể tại eo biển Malacca và eo biển Ormuz. Không đầy một năm trở lại đây, các chiến hạm Mỹ sẽ được tăng cường chiến đỉnh tự hành này, chỉ dài có 11 mét và chỉ cần một sĩ quan là đủ để theo dõi hoạt động của 20 chiến đỉnh Robo. Khác với máy bay không người lái, các tàu Robo có khả năng tự quyết nhiều hơn, không cần phải chờ người điều khiển ra lệnh ở mỗi giai đoạn. Mỗi chiến đỉnh tự mình di chuyển, điều hợp với các Robo khác theo đội hình tốt nhất một khi gặp nguy hiểm. Về tình hình châu Âu, tại Latvia, đảng Trung Hữu tiếp tục cầm quyền sau cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, quan hệ giữa Riga và Moscow thu hút chú ý của cử tri.
Theo kết quả chính thức, liên minh cầm quyền trung hữu của nữ thủ tướng Lamdota Schautuma đã giành được thắng lợi với tổng cộng 58% số phiếu. Trên nguyên tắc thì bà Schautuma tiếp tục đứng đầu nội các, đảng đối lập thân Nga bị bỏ rơi lại ở phía sau với hơn 23%, nhưng vẫn là đảng phái chính trị hàng đầu của Latvia. Các nhà bình luận cho rằng hiếm khi nào cử tri Latvia lại đặc biệt quan tâm đến chính sách đối ngoại của chính quyền Riga như trong cuộc bầu cử lần này. Khủng hoảng tại Ukraine đã làm dấy lên những hiềm khích giữa Riga với Moscow. Cộng đồng người Latvia nói tiếng Nga chiếm gần 1/4 dân số tại quốc gia này. Là một quốc gia nằm sát cạnh Nga, cử tri Latvia đặc biệt lo ngại trước chính sách của Tổng thống Putin đối với Ukraine và không muốn để bị lôi kéo vào vòng kềm tỏa của Liên bang Nga. Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng Giêng vừa qua, nữ thủ tướng Schautuma đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng và thắt chặt quan hệ với hai nước khác trong vùng Baltic là Estonia và Lithuania. Cả ba quốc gia này cùng yêu cầu tăng cường sự hiện diện của khối NATO trong vùng. Latvia là thành viên của Liên hiệp châu Âu và của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Tại Bulgaria, hôm nay cũng diễn ra ngày bầu cử quốc hội. Trước kỳ hạn, cử tri nghèo nhất trong Liên hiệp châu Âu không hy vọng Sofia đẩy lùi tham nhũng và vực dậy kinh tế. Thanh Hà giải thích.
Trong 2 năm qua, Bulgaria đã 4 lần thay đổi chính phủ, lần này đảng cánh hữu của Thủ tướng Borisov trên nguyên tắc sẽ tái đắc cử thế nhưng không giành được đa số tuyệt đối ở quốc hội. Trong cuộc bầu cử lập pháp lần trước vào năm 2012 thì đảng này đã giành được đa số, thế nhưng vào tháng 2 năm ngoái nội các của ông Borisov đã phải từ chức trước một loạt các làn sóng phản kháng. Bulgaria gia nhập Liên hiệp châu Âu từ năm 2007 nhưng tới nay vẫn là quốc gia nghèo nhất trong khối. Bất ổn về chính trị trong 2 năm qua đã làm nản lòng các nhà đầu tư.
Bầu cử tổng thống tại Brazil. Hôm nay hơn 142 triệu cử tri Brazil đi bầu để chỉ định 513 đại biểu quốc hội, hơn 1.000 dân biểu cấp vùng, 27 thống đốc các bang, 1/3 thượng viện. Nhưng quan trọng hơn cả là vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Trong số 11 ứng cử viên, tổng thống mãn nhiệm là bà Dilma Rousseff có nhiều triển vọng lọt vào vòng 2. Hai ứng cử viên khác đang gây nhiều chú ý là bà Marina Silva, đại diện cho Đảng Xanh, và một người đại diện và ông Asio Neves của Đảng Xã hội Dân chủ. Cho đến gần đây, các cuộc thăm dò cho thấy bà Silva có nhiều triển vọng đương đầu với tổng thống mãn nhiệm là bà Rousseff ở vòng 2, nhưng trong 2 ngày cuối cùng, tỷ lệ có ý định bầu cho ông Neves tăng mạnh. Và ngôi sao đang lên trên sân khấu chính trị Brazil Marina Silva có khả năng bị đánh bại ở vòng 1, đặc phái viên RFI từ São Paulo gửi về bài tường thuật.
Pour la première fois, un sondage évoque la possibilité que l'écologiste soit éliminé au premier tour.
Lần đầu tiên, các cuộc thăm dò nêu lên khả năng ứng cử viên của Đảng Xanh bị loại ngay từ vòng đầu. Một số kết quả cho thấy ứng cử viên của Đảng Xã hội Dân chủ Aecio Neves qua mặt bà Silva đến 2 mà thậm chí 3 điểm, và như vậy, ông Neves sẽ đương đầu với Tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff ở vòng nhì. Đương nhiên, chúng ta phải thận trọng vì đấy chỉ là những thăm dò về ý định bỏ phiếu, nhưng rõ ràng là từ một tuần qua cán cân đang nghiêng về phía ông Neves, thậm chí trong hàng ngũ đảng lao động cánh tả của bà Rousseff, ban cố vấn cho bà đang chuẩn bị đối phó với những ứng cử viên của Đảng Xã hội Dân chủ. Về phần mình, ứng cử viên Đảng Xanh, bà Marina Silva chưa chịu thua, mà tiếp tục vận động cử tri và vẫn tin vào khả năng chiến thắng. Trong cuộc vận động cuối cùng tối hôm qua ở ngoại ô Sao Paulo, bà vẫn khẳng định là sẽ có mặt ở vòng 2 và dứt khoát từ chối bình luận về các cuộc thăm dò cho thấy là bà đã bị loại. Nhờ bỏ phiếu qua hệ thống máy, kết quả bầu cử tối nay sẽ được công bố chỉ vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều nay giờ địa phương.
Về tình hình Trung Đông tại Syria, chiến sự gia tăng ác liệt giữa lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo và lực lượng quân sự của sắc tộc Kurdistan bảo vệ thành phố chiến lược Kobane ở Syria. Được không quân Mỹ và đồng minh Ả Rập liên tục quanh kích yểm trợ, các toán quân Kurdistan đã chặn đứng được phe thánh chiến, không chiếm được cao điểm nhìn xuống thành phố này. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, hơn 35 chiến binh Hồi giáo cực đoan đã bị giết. Phóng viên Tây Phương ghi nhận có nhiều phụ nữ võ trang trong hàng ngũ chiến binh Kurdistan. Sự hiện diện của các tay súng phái yếu là một đòn tâm lý làm mất tinh thần phe thánh chiến. Chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tin rằng nếu trúng đạn của đàn bà thì sẽ sa vào địa ngục. Vừa rồi là bản tin thời sự của RFI Việt ngữ. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa. RFI phát lại tạp chí của Tuấn Thảo với chủ đề Nước hoa Chanel số 5 vẫn là số 1.
Hàng năm trên thế giới có hơn 100 kiểu nước hoa mới được tung ra thị trường. Nhưng có bao nhiêu kiểu chai sẽ trở thành những sản phẩm ăn khách? Sâu xa hơn nữa, có bao nhiêu mùi hương đầy ma lực quyến rũ, khó quên như nước hoa Chanel số 5, nhỏ giọt cuốn hút người tiêu dùng, lan tỏa xúc cảm giác quan, khơi gợi trí tưởng tượng, để rồi đọng lại trong tiềm thức của công chúng. Chanel số 5 không chỉ đơn thuần là một mỹ phẩm, mà còn là biểu tượng quen thuộc của ngành thời trang cao cấp. Một kiểu chai vuông vức, thẳng gốc, với đường nét đơn giản mà tinh tế, nói lên được quan niệm sáng tạo của một nhà thiết kế, nhưng đồng thời phản ánh cả một nghệ thuật sống. Ý tưởng sáng tạo thường là một quan niệm trừu tượng. Vậy thì làm thế nào để tạo ra khuôn thước cho những gì không thể đo lường được? Cuộc triển lãm tại Paris mang tựa đề số 5 Văn hóa Chanel đưa người xem vào thế giới của mỹ phẩm và qua đó cho thấy cả hai vế, giá trị của mặt hàng và biểu tượng văn hóa. Suy cho cùng, cuộc triển lãm nói lên quan niệm của nhà thiết kế người Pháp Gabriel Chanel trong cách nâng một sản phẩm thời trang lên hàng nghệ thuật.
Cuộc triển lãm tại Paris mang tựa đề Số 5 Văn hóa Chanel được tổ chức tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Palais de Tokyo từ ngày 5 tháng 5 cho tới ngày 5 tháng 6 năm 2013. Cả trăm món trưng bày như ảnh chụp, bích chương, phim ảnh quảng cáo, vật dụng trang trí, các bức phác họa, bản thảo chép tay, phụ kiện thời trang hay các món trang sức đắt tiền, tất cả đều thấp thoáng hình bóng của bà Gabrielle Chanel, còn được gọi thân mật là Coco Chanel. Cuộc triển lãm cho thấy bề dày lịch sử của một sản phẩm từ khi mới chỉ là một ý tưởng manh nha trong tâm trí của một người phụ nữ cho đến sự hình thành qua việc chế biến kiểu chai nước hoa số 5 quen thuộc. Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức còn dựng lên một xưởng hương liệu nơi mà khách thăm viếng có thể ngửi qua một số mùi hương tiêu biểu để khám phá những nét cơ bản trong cách kết hợp các hương liệu với nhau.
Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của nhiều văn nghệ sĩ khác giúp tăng thêm uy tín của nhãn hiệu Chanel. Ngoài khối lượng thư từ trao đổi với các nghệ sĩ cùng thời, cuộc triển lãm còn giới thiệu một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia François Collard, các bức phác họa của danh họa Picasso, của nhà văn Jean Cocteau, của nhà điêu khắc Diego Giacometti, em trai của nghệ sĩ Alberto Giacometti, hay của nhạc sĩ Igor Stravinsky, mà sắp tới đây, RFI sẽ đề cập đến 100 năm ngày ra đời của vở múa Lễ Đăng Quang Mùa Xuân. Hình tượng và thế giới của Gabriel Chanel đã gợi hứng sáng tác cho những nghệ sĩ này.
Hello. Last time I was in Paris, 21 Rue Cambon.
Yes. I'm Gabrielle Chanel.
Oh, people call me Coco. Jacqueline Forsan. I'm Swedish.
I'm sorry, I never normally do this, but I love your jacket.
Sorry, thank you.
Cuộc triển lãm Chanel số 5 đã từng rất thành công ở nước ngoài khi được tổ chức tại Moscow, thủ đô nước Nga, và sau đó là tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Được đưa về thủ đô Pháp lần này, triển lãm Chanel số 5 còn được sự hỗ trợ của bộ phim Once Upon a Time của Karl Lagerfeld và cuộc triển lãm 150 năm thời trang cao cấp của Pháp, tức là Haute Couture, tại tòa đô chính Paris. Không phải ngẫu nhiên mà Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Palais de Tokyo đã chọn mùng 5 tháng 5 làm ngày khai mạc triển lãm, bởi vì số 5 là số hên của bà Gabrielle Chanel. Sinh thời, bà Chanel tin rằng con số này mang lại cho mình nhiều may mắn. Vì thế cho nên bà đã lấy số 5 để đặt tên cho kiểu nước hoa đầu tiên, cũng như hầu hết các bộ sưu tập thời trang của bà đều được trình làng vào ngày 5 tháng 5. Hên xui may rủi, trong những năm tháng mới vào nghề, bà Chanel đã may mắn gặp đúng lúc những người đàn ông đã giúp cho bà gây dựng cả một cơ nghiệp khổng lồ. Nếu như nhà quý tộc người Anh Arthur Edward, còn được gọi là Boy Capel, đã bỏ tiền giúp cho bà Chanel, tình nhân của ông thời bấy giờ, mở cửa hiệu thời trang đầu tiên vào năm 1913, tức là cách đây đúng 100 năm, thì trong lĩnh vực mỹ phẩm, ông Ernest Beau là người đã thành công trong việc kết hợp các hương liệu để diễn đạt ý tưởng của bà Chanel.
Trong ngành mỹ phẩm, các nhà pha chế nước hoa thường có khứu giác bén nhạy phi thường, thuật ngữ chuyên ngành thường gọi họ là le nez, có nghĩa là cái lỗ mũi, nhờ cái tài phân biệt được hàng trăm hương liệu khác nhau. Về điểm này, ông Ernest Beau nổi tiếng là một người có khứu giác thần kỳ. Ông xuất thân từ một gia đình Pháp, nhưng sinh trưởng ở thủ đô nước Nga. Gia đình ông làm việc cho một công ty Pháp, chuyên sản xuất nước hoa cho giới thượng lưu quý tộc ở Nga. Khi gặp ông Ernest Beau vào năm 1921, bà Chanel ngỏ ý muốn ông pha chế một mùi hương khác hẳn với tất cả các hương liệu nước hoa thịnh hành thời bấy giờ. Một mùi hương để gợi lên hình ảnh của người đàn bà, phong cách dịu dàng mà đầy sức cám dỗ, quyến rũ khêu gợi ở chỗ, e ấp kín đáo, chứ không nồng nàn đến mức sổ sàng.
Để diễn đạt ý tưởng này, ông Ernest Beau đã kết hợp 80 hương liệu khác nhau, trong đó có mùi hoàng lan, diên vĩ, hoa hồng, hoa lài, mùi vani pha chế với gỗ đàn hương, mùi xà hương hòa quyện với hổ phách và cam xanh, vân vân. Tất cả đều là những hương liệu tinh lọc, chiết xuất từ các chất tự nhiên. Ông Ernest Beau phối hợp một bản nhạc giao hưởng, trong đó những nốt trầm của thảo mộc được hòa quyện tài tình khéo léo với những nốt bay bổng của hương hoa vùng nhiệt đới. Nhà pha chế nước hoa, khi kết hợp hàng chục hương liệu với nhau, đã đi ngược lại với truyền thống chế biến nước hoa thời bấy giờ, vốn chỉ dựa trên một mùi hương chủ đạo, lấy từ một loại hoa quý. Với Chanel số 5, mùi hương phụ nữ trở nên phức hợp. Thế giới của người đàn bà, phảng phất gợi cảm những nụ hồng dưới ánh nắng ban mai miền địa Trung Hải, mong manh tươi mát như những nhánh lan hoang dại đậm ướt sương rừng, nhẹ nhàng theo gió thoảng, để rồi nung cháy ánh mặt trời trên các vùng đất nóng. Một khi sức vào, mùi hương của Chanel số 5 diễn đạt tất cả những cung bậc cảm xúc trên cơ thể của người đàn bà.
Giai thoại kể rằng, ông Ernest Beau đã cho bà Chanel ngửi thử 6 mùi hương mà ông đã pha chế. Mỗi chai được ghi thứ tự với một con số. Bà Chanel cảm thấy rất ưng ý với mùi hương của chai số 5. Mà số 5 lại là số hên của bà, cho nên mới lấy quyết định giữ nguyên như vậy làm tên gọi. Vào đầu thế kỷ 20, thời mà các kiểu chai nước hoa thường mang những tên gọi bóng bẩy, đẹp như tựa đề những bài thơ, thì cách gọi nước hoa là số 5 trở nên rất tiên phong, đi trước thời đại. Cách chọn kiểu chai cũng vậy, vì những đường nét vuông vức thẳng góc của Chanel số 5 không hề gợi lại những đường cong của người phụ nữ, mà cũng chẳng có những chi tiết chạm trổ cầu kỳ như trang sức của người đàn bà. Qua hình tượng vuông vức của lọ nước hoa số 5, Chanel đã phản ánh quan niệm của mình về thời trang, nét đơn giản làm nên vẻ thanh lịch.
What do you wear to bed? You wear pajama tops, a nightgown. So I said, Chanel number 5. Because it's the truth.
Những gì chạy theo thời cũng đến lúc sẽ bị lỗi thời. Chỉ có phong cách mới trường tồn, vì nó thể hiện cho một quan niệm mà thời nào ta cũng có thể bắt gặp. Theo quan điểm của Chanel, nhan sắc chỉ là nhất thời, nữ tính mới là muôn thuở. Đường nét đơn giản quay vậy mà lại trở thành đỉnh cao của sự tinh tế. Lối thiết kế tỉnh lược, không rườm rà, không đầy dẫy những chi tiết hoa lá cành, lại trở nên tân kỳ hiện đại. Bí quyết thành công của Chanel nằm ở trong tư tưởng táo bạo tiên phong, dám đi ngược lại với tất cả những gì thịnh hành lúc bấy giờ, để tạo ra một ngôn ngữ mới cho ngành mỹ phẩm, nơi mà cấu trúc pha chế sẽ là cú pháp, còn hương liệu sẽ là ngữ vựng. Bà Gabrielle Chanel và ông Ernest Beaux đã đưa ngành chế biến nước hoa sang một kỷ nguyên mới. Từ những năm 1940 trở đi, Chanel chinh phục nhiều khách hàng trên thế giới. Thông qua cuộc triển lãm tại Palais de Tokyo, ta có thể hiểu rằng bà Chanel có đủ tầm nhìn xa để nâng sản phẩm của mình lên hàng đẳng cấp quốc tế. Sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ tập trung phát huy nền kỹ nghệ điện ảnh Hollywood, lối sống theo kiểu Mỹ nhờ phim ảnh mà được quảng bá trên toàn cầu. Hiệu tờ trang Chanel nắm bắt yếu tố này để phát huy sức mạnh của mình, sánh vai với nghệ thuật thứ bảy để chinh phục những chân trời mới. Trong hơn nửa thế kỷ, Chanel đã ký hợp đồng quảng cáo với các ngôi sao màu bạc như Ali McCrae, Candice Bergen, Lauren Hutton, Catherine Deneuve, Carole Bouquet hay Nicole Kidman để nâng cao uy tín của mình. Gần đây hơn nữa đến lượt trường hợp của nam diễn viên Brad Pitt, và lần đầu tiên một hiệu mỹ phẩm thời trang là sử dụng một biểu tượng của nam giới để ca ngợi nét quyến rũ của nữ giới. Về phần ngôi sao màu bạc Marilyn Monroe, trái với điều mà nhiều người thường nghĩ, cô hoàn toàn không có hợp đồng quảng cáo cho hiệu nước hoa Chanel. Nhưng vào năm 1954, câu nói bất hủ của Marilyn đã đi vòng quanh trái đất. Theo đó, ban đêm cô không mặc gì khi đi ngủ, mà chỉ khoác lên mình vài giọt nước hoa Chanel số 5. Tác dụng của câu nói này mạnh hơn cả trăm lần các đợt quảng cáo chính thức. Nó sót vào lòng người, rồi lắng động trong tiềm thức, bởi vì đó là câu nói của một người từng được mệnh danh là người đàn bà đẹp nhất hành tinh. Trong vòng 9 thập niên liền, từ khi ra đời vào năm 1921 cho tới ngày nay, Chanel số 5 đã trải qua bao phong trào thời trang mà công thức pha chế hầu như không thay đổi. Kiểu chai hình chữ nhật vẫn trung thành với đường nét đơn giản. Cái tên gọi bằng số trở thành một ký tự thông dụng, dễ nhớ, dễ hiểu, vượt lên trên mọi rào cản của ngôn ngữ. Mỗi năm trên thị trường lại xuất hiện thêm hàng trăm loại nước hoa mới, nhưng tên gọi số 5 vẫn là nước hoa thông dụng nhất. Được mệnh danh là mùi hương của mọi thời đại, kiểu chai nước hoa này có thể bị xoán ngôi bá chủ về khối lượng sản phẩm bán chạy. Nhưng về mặt uy tín, Chanel số 5, sau gần một thế kỷ, vẫn là số 1.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss, the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chính quyền Hồng Kông ra tối hậu thư giải tán biểu tình. Bình Nhưỡng khẳng định Kim Jong-un vẫn khỏe mạnh. Malaysia bắt giữ hơn 150 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ. Bầu cử quốc hội tại Latvia, phe thân Nga thất bại. Cử tri Brazil đi bầu lãnh đạo, đương kim tổng thống cánh tả nhiều hy vọng về đầu. Để mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài 32.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires? Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Bài thứ 32, một hợp đồng tồi. Thị trường Brazil thật sự làm cho Philip Cade lo lắng. Một hôm, khi Đăng Minh bước vào phòng làm việc của Philip Cade, thì anh ấy đang giải thích cho cô Isabelle Mercier là anh đã thương lượng như thế nào một hợp đồng với ông Tavares cách đây một năm. Ông Tavares là đại lý nhập sản phẩm của Paragem vào Brazil. Hợp đồng được thương lượng qua điện thoại, điều đã làm cho Isabelle Mercier rất ngạc nhiên.
Mais vous avez tout négocié au téléphone?
Oui, nous avons tout négocié au téléphone.
C'est incroyable. Donc, ce monsieur Tavares, tu ne le connais pas?
Je le connais au téléphone.
Et qu'est-ce que tu sais de lui?
Eh bien, il parle très bien français et c'est un homme charmant.
Mais félicitations! Tu as sûrement trouvé l'agent idéal. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Est-ce que monsieur Tavares est le seul agent de Paragem au Brésil?
Très bonne question. Est-ce que monsieur Tavares est l'agent exclusif de Paragem?
En fait, oui. Nous lui avons donné l'exclusivité pour tout le Brésil.
Mais le Brésil est un pays immense.
Je sais, mais il a beaucoup insisté pour obtenir l'exclusivité. Pour lui, c'était une condition essentielle.
Isabelle Mercier đang có trong tay bản hợp đồng giữa công ty Paragem và công ty của ông Tavares ở Brazil. Cô có thể kiểm ngay những gì Philip Cade đã nói. Quả thật là như vậy. Ông Tavares đã giành được độc quyền phân phối sản phẩm của Paragem trên toàn lãnh thổ Brazil.
La société Tavares est chargée de la commercialisation au Brésil des produits de la société Paragem. Oui, oui, d'accord. Et où est l'exclusivité?
Article 15, je crois.
Article 15. Article 15, ah voilà. L'exclusivité garantie pour tout le pays. Exclusivité pour tout le pays. Eh bien, bravo. Quoi encore? Article 16. La société Tavares recevra une commission de 40% sur le chiffre d'affaires hors taxe. 40% du chiffre d'affaires? C'est beaucoup trop.
Những đại lý nhập hàng của công ty Paragem đều có phần hoa hồng, tiếng Pháp là commission. Đó là tiền thù lao của họ và tương đương với một phần trăm nào đó của doanh thu, tức là của tiền hàng bán được. Đối với ông Tavares thì ông được hưởng 40%.
Et la durée du contrat?
C'est à la fin, article 22 ou 23.
Ah oui, article 23, durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans.
Tất cả những điều khoản hợp đồng đều ghi dưới dạng bị động, một thể thức rất phổ biến trong ngôn ngữ pháp lý nói chung và trong các hợp đồng nói riêng. la société Tavares est chargée de la commercialisation. Hey, l'exclusivité est garantie. Le présent contrat est conclu.
Dis-moi, Philippe, si je calcule bien, le contrat arrive bientôt à expiration. Philippe, il faut partir pour le Brésil pour renégocier ce contrat.
Isabelle, vừa đọc được là thời hạn của bản hợp đồng là 3 năm và sắp hết hạn. Tiếng Pháp là arriver à expiration. Đây cũng là dịp để thương lượng lại hợp đồng. Tiếng Pháp là renégocier le contrat. Trong buổi họp hàng tuần sau đó, mọi người quyết định là Philippe Cadet sẽ phải mau chóng lên đường đi Brazil. Philippe Cadet gọi điện thoại báo cho ông Tavares biết là anh sẽ đến Brazil nay mai.
Dans une semaine?
Oui, monsieur Tavares, j'arrive dans une semaine.
Mais est-ce bien nécessaire, monsieur Cadet? Je crois que nous pouvons tout régler au téléphone.
Je préfère vous rencontrer personnellement.
Pourtant, nous n'avons pas de problème particulier.
Monsieur Tavares, nos ventes au Brésil ont chuté. Nous sommes très inquiets.
Mais le marché brésilien est un marché difficile.
Je n'en doute pas, monsieur Tavares.
Je crois néanmoins que notre contrat est un bon contrat et que nous pouvons malgré tout continuer sur les mêmes bases.
Nous pouvons aussi partir sur de nouvelles bases.
Vous ne voulez tout de même pas renégocier un aussi bon contrat?
Pour être franc, monsieur Tavares, j'ai bien peur que si.
Ông Tavares này không những nói rất giỏi tiếng Pháp, mà lại còn biết lý luận như một nhà thương thuyết tài ba. Ông dùng rất thành thạo những từ diễn đạt sự đối kháng như mais, pourtant, néanmoins, malgré tout, tout de même.
Mais est-ce bien nécessaire, monsieur Cadet? Pourtant, nous n'avons pas des problèmes particuliers. Je crois néanmoins que notre contrat est un bon contrat.
Một tuần lễ sau, ông Philippe Cadet bay đi Brazil để thương lượng lại hợp đồng. Cùng với Đăng Minh, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, các bạn sẽ học cách tìm ra những từ ngữ thích hợp để đón tiếp một người khách, và các bạn sẽ thấy là nên gọi người khách bằng họ hơn là bằng tên.
Oui, en effet, Madame Leblanc vous attend, Monsieur Barnier. Madame Leblanc vous recevra dans quelques minutes, Monsieur Barnier.
Một sự đón tiếp nồng hậu cũng thể hiện qua đề nghị người khách ngồi nghỉ và uống nước.
Voulez-vous vous asseoir un instant? Voulez-vous un café, un rafraîchissement?
Và nhất là xin các bạn đừng quên đưa khách đến tận văn phòng của người khách muốn gặp.
Finissez tranquillement votre café, monsieur Barnier, et je vous conduis au bureau de madame Leblanc.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem qua giáo trình Comment vont les affaires trên đài RFI.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua đề tài Thể thao Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN 17.
Tạp chí thể thao.
Đại hội thể thao châu Á ASEAN 17 đã khép lại hôm qua tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, một kỳ đại hội thể thao châu lục được đánh giá là có nhiều sự cố lủng củng. Đoàn thể thao Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu đề ra xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương, Tuy nhiên, thành tích của các vận động viên Việt Nam đã phản ánh có sự chuyển biến cơ bản trong đầu tư cho các môn thể thao thuộc chương trình Olympic. Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh có những nhận định về thể thao Việt Nam qua đấu trường ASEAN 17. Trên đây là những nội dung của thể thao chủ nhật hôm nay dành toàn bộ cho ASEAN 17. Đại hội thể thao châu Á ASEAN 17, sự kiện thể thao lớn thứ hai trên thế giới, đã khép lại 15 ngày tranh tài của 9.500 vận động viên đến từ 45 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực. Trật tự xếp hạng hầu như không có gì đột biến, ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Trung Quốc với thành tích 343 huy chương, trong đó có 151 huy chương vàng, 109 bạc và 83 đồng. Các vận động viên chủ nhà Hàn Quốc về nhì với thành tích 79 huy chương vàng, 71 huy chương bạc và 84 đồng. Với 15 ngày thi đấu tại Incheon, các cuộc so tài đã diễn ra quyết liệt, nhiều kỷ lục đã bị phá. Điều này chứng tỏ ASEAN là một đấu trường cạnh tranh khốc liệt và trình độ ngày càng cao. Tuy nhiên, bên cạnh sức hấp dẫn của các cuộc so tài, ngày hội thể thao ASEAN đã trở nên ảm đạm bởi những phát hiện hàng loạt trường hợp dùng doping. Bên cạnh đó là nhiều chuyện tranh cãi lùm xùm, mang nhiều màu sắc chính trị văn hóa. Có thể nói một bất ngờ không diễn ra trên sân đấu mà trên khán đài sân vận động Incheon trong buổi lễ bế mạc ASEAN ngày hôm qua, đó là sự có mặt của nhân vật số 2 chế độ Bình Nhưỡng, ông Hwang Pyeong-so, bên cạnh Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won. Đây là lần đầu tiên một phái đoàn quan chức cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên có mặt ở Hàn Quốc để dự lễ bế mạc ASEAN. Thể thao có khi lại là cái cớ tốt để hai người bà con láng giềng thù nghịch với nhau hơn nửa thế kỷ nay xích lại gần với nhau. Ngược lại, hai tuần thi đấu tại Incheon, khó có thể nói ASEAN 17 đã thành công trọn vẹn sau một loạt những vụ phát hiện sử dụng doping. Tổng số Ủy ban Olympic châu Á đã kỷ luật 6 vận động viên dùng doping, trong đó có việc truất 2 huy chương vàng của nữ vận động viên Trung Quốc Trương Văn Tú ở môn ném tạ xích và nữ vận động viên Malaysia Tai Châu Xuyên ở môn Wushu. Trước đó, Ủy ban Olympic châu Á cũng đã quyết định đuổi về nước các vận động viên karate người Syria, nâng tạ người Iran và một cầu thủ bóng đá Tajikistan, một nữ vận động viên bóng mềm của đoàn Campuchia vì dính doping. Các vụ lộn xộn khác cũng không hiếm bên lề sân đấu, đó là việc vận động viên bơi lội Trung Quốc Tôn Dương, hai lần vô địch tại Olympic London, đã gây sự cố ngoại giao khi chê bai quốc ca Nhật dở ẹc, sau đó nhà vô địch này đã phải lên tiếng xin lỗi về phát biểu của mình. Không chỉ trong giới vận động viên mà cả các nhà tổ chức cũng có không ít sự cố, đó là vụ ban tổ chức yêu cầu tuyển thủ nữ bóng rổ Qatar phải cởi khăn choàng khi thi đấu. Kết quả là đội Qatar bỏ thi đấu về nước cùng với những phản đối gay gắt. Một điểm chú ý nữa là ASEAN lần này, đó là các sân vận động chống vắng, ngay cả môn bóng đá là một môn thể thao thường rất đông khán giả, nhưng trên khán đài của các sân vận động hầu như là vắng không. Phương tiện giao thông đi lại thì khó khăn và thậm chí các bể bơi thi đấu còn thiếu cả nước ấm. Chuyện trọng tài cũng xảy ra không ít tranh cãi. Các trọng tài đã nhiều lần bị tố cáo chấm điểm thiên vị cho các võ sĩ quyền Anh của nước chủ nhà trong nhiều trận rõ rệt. Điển hình là vụ võ sĩ Ấn Độ Sarita Devi đã trả lại huy chương đồng trao cho Anh và đeo vào cổ võ sĩ Hàn Quốc được nhận huy chương bạc mà theo Anh là không xứng đáng. Một sự cố nữa, đó là việc ba vận động viên Nepal trốn mất khỏi đội, theo cảnh sát địa phương thì có thể các vận động viên đã trốn ở lại để tìm việc làm. Tuy có nhiều việc lùm xùm, nhưng đứng về khía cạnh chuyên môn thể thao thuần túy ASEAN 17 đã ghi nhận được nhiều dấu hiệu tích cực về thành tích thi đấu của các vận động viên. Đáng chú ý có nữ võ sĩ quyền Anh Ấn Độ Marie Combe, 5 lần vô địch thế giới, lần này lại giành huy chương vàng ở hạng cân dưới 51kg sau khi cô mới sinh con thứ ba. Ở môn cử tạ, các vận động viên Bắc Triều Tiên đã khiến cả đại hội phải kinh ngạc vì thành tích phá 5 kỷ lục thế giới. Và đoàn Bắc Triều Tiên cũng ghi dấu ấn ở môn bóng đá với đội tuyển nữ giành huy chương vàng và đội nam chỉ thua người bà con Nam Hàn 1-0 ở trận chung kết trong một trận quyết chiến phải kéo dài thêm hiệp phụ. Kình ngư Nhật Bản Kosuke Hagino được trao danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất ASEAN đã thu về 7 bộ huy chương, trong đó có 4 vàng.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tiếp tục chương trình, chúng ta chuyển qua đoàn thể thao Việt Nam trước ngày lên đường đi Incheon. Đoàn thể thao Việt Nam đề ra chỉ tiêu đạt từ 2 đến 3 huy chương vàng và đứng trong top 20, nhưng cuối cùng nhiệm vụ đề ra đã không hoàn thành. Việt Nam xếp thứ 21 toàn đoàn với 36 huy chương, trong đó chỉ có 1 vàng. Mặc dù dư luận báo chí thể thao tại Việt Nam nói đến một sự thất bại, nhưng theo chuyên gia thể thao thành tích cao Hồng Minh thì những tấm huy chương quý giá mà các vận động viên Việt Nam giành được ở các môn trong hệ thống thi đấu chính thức Olympic đã cho phép thể thao Việt Nam tiếp cận được với trình độ sân chơi châu lục, và đó là dấu hiệu chuyển biến tích cực đầu tiên từ sự thay đổi định hướng phát triển thể thao thành tích cao tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn thể thao chủ nhật, ông Hồng Minh nhận định về hành trình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN.
Đoàn thể thao Việt Nam chưa hoàn thành được cái chỉ tiêu đặt ra. Bởi trước khi lên đường thì đoàn thể thao Việt Nam dự kiến là phấn đấu đạt 2-3 huy chương vàng và xếp trong cái nhóm 20 nước đầu. Nhưng kết quả thì chúng ta đã biết là điều đó là chưa thực hiện được. Cách đây 4 năm ở Quảng Châu, đoàn thể thao Việt Nam cũng giành được một huy chương vàng môn karate đô. Và cái số lượng huy chương bạc và huy chương đồng lớn hơn, tức là 17 chiếc chương bạc cũng một số lượng huy chương đồng như vậy. Nhắc lại chuyện cũ vào với cái thực tế bây giờ để cho thấy là cái đấu trường ở ASEAN nó ngày càng khó khăn và khốc liệt. Thể thao Việt Nam so với trước đây 4 năm có nhiều tiến bộ và chuyển dịch quan trọng. Sự tiến bộ đó và cái thời gian dành cho cái sự biến đổi đó chưa đủ để tạo ra những lớp vận động viên có một cái trình độ ưu việt, tức là vượt trội so với các đối thủ. Và vì vậy, mặc dù có 6-7 vùng có khả năng tranh giành đến ngôi cao nhất, nhưng trên thực tế là đều chịu thất thủ và xếp ở vị trí á quân. Sự chuyển dịch và sự tiến bộ đó là gì? Đó là các môn thể thao Olympic, hay nói chính xác là trong chương trình thi đấu của Olympic, đặc biệt là 5 môn thể thao lần đầu tiên có huy chương ở Á vận hội là thể dục dụng cụ, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đó là bơi lội. Đấu kiếm lần đầu tiên có huy chương ASEAN, đó là xe đạp, lần đầu tiên một nữ cô rơ xe đạp đường trường 126 km đã giành được huy chương bạc. Đó là boxing, một môn thể thao rất khó khăn và trình độ phát triển cao của châu Á, cũng có 2 huy chương. 5 cái môn thể thao lần đầu tiên có huy chương ở ASEAN, người ta quan tâm nhiều nhất đến 2 cái môn là thể dục cụ và bơi lội. Bơi lội là môn mà trình độ phát triển bơi ở châu Á là khá cao. Nhưng một điều nữa là trong hơn 50 năm qua là bơi lội Việt Nam mới mở cửa được ra đấu trường Đông Nam Á, chứ chưa bao giờ lấy được huy chương ở Á vận hội cả. Những môn thể thao còn lại như bắn súng, cử tạ, như điền kinh, như thuyền rowing, v.v. vẫn giữ được cái truyền thống là giành được những huy chương bạc, huy chương đồng quý giá nhưng chưa giành được cái ngôi vị cao nhất. Có những môn không giành được huy chương nhưng mà đã có sự tiến bộ. Ví dụ bóng đá nữ lần đầu tiên lọt vào top 4 của đội của ASEAN. Tất cả những sự chuyển dịch ấy nó là kết quả tích cực ban đầu trong cái đường lối phát triển thể thao Việt Nam. Anh cũng biết là thể thao Việt Nam có một thời kỳ dài là trông chờ cái sự thắng lợi của các môn võ, ví dụ taekwondo, ví dụ karate đô, và một số môn thể thao phát triển ở vùng Đông Nam Á mà chưa phát triển ở châu Á, ví dụ cầu mây. Chúng ta biết là nếu thống kê các kỳ ASEAN, anh thấy là phần lớn là huy chương vàng là nằm ở những môn võ. Lần này những môn võ vẫn mang về những cái huy chương quý giá của wushu, của taekwondo, của karate, nhưng mà tôi có nói với anh em báo chí rằng các môn võ bây giờ không phải là cứu cánh của thể thao Việt Nam, mà bây giờ họ chỉ chiếm được 1/3 số lượng huy chương thôi, còn 2/3 số lượng là của các môn thể thao của mình. Có sự chuyển dịch như vậy bởi vì tôi xin thông báo với anh là từ năm 2013-14 thì các nhà quản lý cấp cao thể thao Việt Nam đã nhìn nhận ra là cần phải phát triển các môn thể thao Olympic nếu như chúng ta muốn hòa nhập với phong trào thế giới, và đã có quyết định có những chuyển hướng quan trọng đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm là trong kỳ Olympic và tập trung vào khoảng 50-60 vận động viên có trình độ phát triển tốt để mà thi đấu trên đấu trường châu lục, và phải chi phí trong tập huấn trong thi đấu rất cao. Thì tôi nghĩ là đấy là những dấu hiệu của sự chuyển biến tích cực và hợp với quy luật. Bởi vì trước kia thì chúng ta hay rơi vào cái trường hợp đó là theo cái chiến thuật đi tắt đón đầu, và thứ hai là bị tràn lan và giàn trải trong cái mục tiêu là luôn luôn phải đứng nhất nhì ba ở khu vực Đông Nam Á. Thì đó là những cái chuyển biến tích cực. Nhưng mà tại sao chúng ta không giành huy chương vàng? Tôi đã có đề cập đến nhiều lần trước khi các vận động viên ra đi, đó là việc giành huy chương vàng ở châu lục rất khó khăn vì trình độ ở đấy của một số nước và tất cả vô địch Olympic của thế giới rất cao. Và rõ ràng mặc dù Thạch Kim Tuấn phá được kỷ lục châu Á và là một trong hai người đứng cao nhất ở môn cử tạ trên toàn thế giới kể cả Olympic, nhưng vẫn không lấy được huy chương vàng bởi vì vận động viên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên người ta lại có một tài năng hơn vận động viên. Một số vận động viên khác cũng như vậy, anh chưa đạt được trình độ cao nhất thì anh không thể giành được huy chương vàng. Đó là một đấu trường khó khăn. Thứ hai nữa là cái thời gian để mà chuyển đổi cho những vận động viên trẻ ưu tú đạt được thành tích cao chưa đủ. Ví dụ anh Viên chẳng hạn, mới tập luyện 3 năm chuyên nghiệp ở Mỹ thì chưa đủ thời gian để mà giành được huy chương, trong khi cái người giành huy chương vàng ở cự ly của anh Viên, cô Yan Shiren của Trung Quốc, người ta tập bơi từ lúc 5-6 tuổi, còn cô anh Viên thì mới tập từ 13-14 tuổi và mới làm quen với thể thao chuyên nghiệp được 3 năm. Có nhiều yếu tố mà trong đó nó buộc tất cả các nhà quản lý phải nghĩ đến khi làm thể thao thể chất cao là phải tuân theo một quy luật. Cái quy luật đấy đó là tuyển chọn được những tài năng, tổ chức huấn luyện cái hệ thống, tổ chức chăm sóc, trong đó có việc ăn uống, việc chữa trị chấn thương và việc hồi phục là những yếu tố rất quan trọng. Đồng thời có một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với thể thao, đó là sự đầu tư cao. Nếu như không có sự đầu tư thì không thể đảm bảo cho thể thao thể chất thắng lợi được.
Vâng ạ, thưa ông, như vậy thì có thể như phân tích của ông thì có thể nói là trình độ của thể thao Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được với đấu trường châu Á chưa ạ?
Rõ ràng là có khoảng độ 10 môn thể thao đã tiếp cận với các cái vị trí gần như cao nhất của châu Á. Tất nhiên, nói như thế là không phải là nó tổng thể tất cả các môn đều như vậy. Và trong các môn thể thao thì anh biết nó có một số các cái nội dung thì chúng ta đã giành được những cái vị trí ở một số các cái nội dung. Tôi nghĩ rằng tính từ vị trí thứ 5 trở lên hay thứ 6 trở lên, thậm chí thứ 8 trở lên trong một số các cái môn thể thao thi đấu, khi người ta lựa chọn những người vào trận chung kết, ví dụ điền kinh và thể dục dụng cụ và bơi là người ta lựa chọn 8 người đầu tiên vào trận chung kết, và rồi là các cái môn võ, tức là nó vào đến cái vòng bán kết, tức là cái vòng chỉ còn 4 người thì đã có huy chương đồng rồi, thì tôi nghĩ tức là đã đạt đến trình độ cao rồi, nhưng chưa vươn lên được trình độ đỉnh, nghĩa là anh chưa đủ ưu thế để anh lấy huy chương bạc. Trên thực tế cho thấy là trong cuộc đấu vừa rồi chỉ có một người ở trình độ đỉnh, đó là Thạch Trương Tuấn của môn cử đạn, tức là phát triển của ASEAN. Và lên đến cái trình độ cao nhất thì anh biết là 10 năm nay tổng trọng lượng của cử tạ hạng 5-6 của những nhà vô địch Olympic và thế giới là từ 288 đến 292 thôi, kể cả Olympic Bắc Kinh và Olympic London. Vậy mà Thạch Trương Tuấn đưa lên được 294, tức là vượt qua các nhà vô địch Olympic và thế giới trước đó, nhưng vẫn phải xếp sau ô môn trôi của Cộng hòa Chủ dân Triều Tiên vì anh ta lại còn vượt lên trên nữa. Thì tôi cho đấy là một cái thành tích, đấy là thành tích ưu tú nhất, và tôi tin là trong cái thành tích ấy cũng sẽ là thành tích mà hàng đầu ở Olympic Rio de Janeiro năm 2016. Thế nhưng vẫn chưa giành được vàng, như thế đòi hỏi Thạch Kim Tuấn lại còn phải tiếp tục một cuộc đấu nữa, nhưng mà tôi tin mọi việc sẽ diễn ra tốt bởi cháu mới có 20 tuổi, thời gian vẫn còn ở phía trước.
Chỉ còn 2 năm nữa là Olympic Rio de Janeiro sẽ diễn ra, 2 năm nữa có đủ để cho thể thao Việt Nam tạo được một cái sức bứt phá nào không ạ?
Tôi suy nghĩ thì đến chu kỳ ASEAN sau sẽ có nhiều tiến bộ, nếu như chúng ta đầu tư cao thì mới có thể đạt được kết quả. Còn ở Rio de Janeiro thì cũng có độ một vài em có thể tham gia lọt vào trong cái vòng top 6 người đầu ở một số nội dung thi đấu. Còn việc giành huy chương vàng thì lại là một việc khác nữa. Tôi cho rằng thể thao Việt Nam có huy chương Olympic cũng đã là một sự tiến bộ.
Vâng ạ, từ trước đến nay thì Việt Nam vẫn cứ tập trung vào cái đấu trường SEA Games là chính. Nếu mà so sánh thì các nước trong khối ASEAN thì lần này cũng bứt phá lên, và Việt Nam phải xếp gọi là thứ 6 sau các nước trong khối Đông Nam Á. Vậy cái thứ hạng này đối với ông có một cái ý nghĩa gì không?
Điều này là một cái vấn đề nó phản ánh cái quan điểm phát triển. Nhưng quan điểm của tôi là không cần phải hòa nhập ở những điểm như thế. Mà muốn cho thể thao Việt Nam phát triển thì không cần thiết cứ phải là anh giành nhất nhì ba ở SEA Games. Bởi vì cái chương trình thi đấu nó luôn luôn thay đổi theo cái nước chủ nhà. Và nó trái hẳn với cái quy luật của thể thao là việc chuẩn bị các vận động viên thể thao phải hệ thống nhiều năm. Và chương trình thi đấu, luật lệ thi đấu phải ổn định. Chính vì vậy trong phần đầu tôi nói là có sự chuyển hướng sang cái chương trình Olympic thì đấy là cái thắng lợi quan trọng về mặt tư duy đổi mới và phát triển. Thứ hai nữa, một số nhà lãnh đạo khác thì lại mang bằng cái tư duy là đi tắt đón đầu. Anh biết là đi tắt đón đầu là chiến thuật chứ không phải là chiến lược. Một lúc nào đó anh sử dụng cái chiến thuật đi tắt đón đầu là đúng, nhưng nếu cứ để cái chiến thuật ấy kéo dài thì thể thao Việt Nam không bao giờ phát triển theo hướng cơ bản và có thể đạt được thành tích tốt trong cái sự hòa nhập với phong trào là cái cả. Vì đây cũng phải là một cuộc đấu tranh để đặt ra đầu khỏi cái tư duy là đi tắt đón đầu. Thế thì thể thao Việt Nam đấu tranh với hai cái điều ấy thôi. Đã thưa anh cũng mất 15 năm nay rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái nhận thức và cái cách làm của những nhà quản lý. Và bây giờ cái tư duy mà hướng về chương trình Olympic nó đã thắng thế và nó đã có cái dấu hiệu tích cực hơn. Thì ý nghĩa của cái đại hội vừa rồi nó mang lại kết quả bước đầu của cái đó.
Vâng ạ, như ông phân tích thì đã có sự định hướng đúng đắn là tập trung cho các môn thể thao Olympic, nhưng dường như cái khâu đào tạo và phát hiện nhân tài cũng chưa phải là tốt lắm.
Nếu anh hiểu cái quy luật thể thao thành tích cao thì anh muốn có một vận động viên đạt được trình độ trung lục ở thế giới, anh phải mất quá trình tuyển chọn huấn luyện trong khoảng giai đoạn mất khoảng độ 8 đến 10 năm. Tôi xin nhắc lại quá trình này, người ta đã tổng hợp tất cả đối với vận động viên các môn thể thao đạt được trình độ cao như thế, từ kiện tướng hạng quốc tế và giành huy chương là phải mất 8 đến 10 năm. Thì 8 đến 10 năm ấy, nếu như anh chuyển dịch và anh có cái hướng ích trước đây 8 đến 10 năm thì mới có những cái kết quả như vận động viên như anh nói. Còn hồi trước nó phát triển, người thì theo một cái tư duy này, người thì lại chủ trương đi tập đón đầu, người thì chủ trương theo SEA Games tất cả, thì trong quá trình ấy người ta chuẩn bị thần lan chứ không tập trung được, và do vậy chưa tạo ra một cái thế hệ mới. Bây giờ anh chuyển dịch thì anh sẽ phải, như anh nói, sẽ phải tập trung từ tuyển chọn huấn luyện ban đầu cho đến cái hệ thống vận động viên trẻ. Của những môn thể thao Olympic thì 8 năm sau nó mới đạt được kết quả, nghĩa là cái thời gian chuyển dịch nó chưa đủ để cho anh có một cái thế hệ vận động viên mới. Mà bây giờ anh mới đang tận dụng những vận động viên cũ. Tôi lấy ví dụ như Phan Thị An Thanh, đối với thể dục cụ là cháu lớn tuổi rồi, thì sinh năm 91 là năm nay 23 rồi. Hoàng Xuân Vinh 40 rồi. Hoàng Ngân 28 tuổi rồi. Nguyễn Tiến Minh 30 tuổi rồi. Vũ Thị Hương, tất cả đều đã là lớp vận động viên cũ. Và lớp vận động viên này mang lại nhiều vinh quang cho thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và kể cả châu lục. Trong đó có cả những nhà vô địch thế giới. Hoàng Ngân là vô địch thế giới rồi. Thế rồi Tiến Minh là được xếp hạng hạng 5, hạng 6 của cầu lông thế giới. Thế nhưng mà những thế hệ trẻ chưa có, bởi vì là khi anh chủ trương, anh phát triển theo hướng nào thì lúc anh sẽ đầu tư theo hướng đó và nó mới đạt được kết quả. Chúng ta chưa đủ thời gian, và thưa anh, chúng ta cần phải có một khoảng thời gian nữa thực hiện chủ trương mới.
Xin cảm ơn chuyên gia thể thao Hồng Minh.
Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay chúng tôi xin dừng lại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo và sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hoa Kỳ giảm nhẹ cấm vận vũ khí cho Việt Nam, Trung Quốc có mất mặt hay không? Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Học viện Quốc phòng ở Úc. Chúng tôi đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.